Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia St. John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 15, phần cuối cùng của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Trong lúc bé Danh ngủ, có nhiều việc xảy ra. Trước hết, bác sĩ Văn tới nơi và lấy bỏ đi một quả tạ đeo ở chân nó. Kế đấy, cơn sốt của nó chấm dứt. Rồi đến một làn gió nam ấm áp thổi qua miền đất, đánh tan những đám mây che phủ bầu trời. Danh ngủ một giấc thật dài. Lúc thức dậy, nó tưởng chừng như nó đã đi vào một thế giới mới. Nó nằm yên nghỉ ngơi thật lâu. Nó cảm thấy trong người mát mẻ, dễ chịu. Chân nó không còn đau nữa. Những cánh cửa kiến lớn đã mở toang. Qua khung cửa, lần đầu tiên nó nhìn thấy làn nước xanh óng ánh, những dải núi xanh lam màu xương ở phía bên kia hồ, và một bầu trời quang đãng nhờ những cơn gió thổi từ hướng nam về. Một ít mảng mây trắng, những mảng mây rất nhỏ trôi nổi đó đây. Chúng nhắc Danh nhớ đến những con dê con đang chạy nhảy toán loạn ngoài đồng trong lúc tuyết đã tan chảy và hoa cải bắt đầu đâm chồi nảy lá. Bé Danh hít mạnh làn không khí mát ngọt và tự nhủ thầm:
mình sắp khỏi rồi, khỏi rồi.
Trong không khí, nó ngửi thấy mùi đất ẩm và mưa ấm. Nó nhắm mắt lại và chợt vui mừng nhận ra là mùa xuân đang trở về. Trong lúc nó nằm hít hương xuân, nó nghe thấy một tiếng chim hót. Tiếng hót thật to, như thể con chim ấy là vị sứ giả chính thức đi báo sự thức dậy của vũ trụ. Mùa xuân đã về. Cửa mở, em bước vào. Hơi gió làm cho nó ấm áp và hồng hào. Nó thường tạt qua sau bữa điểm tâm để xem em nó ra sao.
Trời đẹp không Danh? Em phải nhìn ra hồ, trong dãy núi ở bên kia hồ và những con thuyền nhỏ kìa.
Danh trịnh trọng quay đầu về phía An.
Chị An à, đo nạn đầu gấu của em đâu rồi?
Ở sau cái tủ kia kìa. Mà để làm gì vậy?
Nè, chị An ơi, chị có thấy đứa bé nằm ở góc kia không? Có thể nó thích cặp nạng của em lắm đó. Chị hãy cho nó đi.
Nhưng em cũng thích cặp nạng của em lắm mà.
Nhưng em sẽ không cần dùng chúng nữa. Em sắp khỏi rồi, sắp chạy nhảy được như thường rồi.
Bé Danh đã nói đúng, nó không bao giờ cần dùng đến cặp nạng của nó nữa. Nó sắp khỏi hẳn rồi. Tuần lại tuần trôi qua dưới thung lũng cũng như trên miền núi. Tuyết đã bắt đầu tan chảy và những dòng suối nhỏ đầy ứ nước đã trở thành những dòng thác lũ. Ở các cánh đồng dọc theo bờ sông, hoa cỏ đã bắt đầu mọc lên. Bò và dê bị giam hãm trong chuồng đã bắt đầu dậm chân, đều được thả ra ngoài. Từng trận gió nam thổi ngược thung lũng, và trong rừng thông, nhựa sáp dâng lên, tiết ra mùi thơm ngọt dịu. Mùa xuân đã trở về trên miền núi. Nội bận rộn lo việc cọ rửa và dọn dẹp nhà cửa trong dịp xuân về. Ông Bình thì bận rộn vì đàn bò mới đẻ. Như vậy cũng là một điều hay, vì khi bận việc, họ không thấy nhớ con cháu cho lắm. Dẫu rằng mỗi con bê non nớt, mũi đỏ hồng, lại nhắc ông Bình nhớ đến bé Danh nhiều hơn. Nội thì mỗi ngày một thêm già, mắt mỗi ngày một thêm kém. Nhiều lúc đang cọ rửa đồ đạc, nội bỗng ngồi sụp xuống. Rồi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nội thường tưởng tượng như nghe thấy tiếng khập khiễng, chân dài chân nạn, leo lên bực thềm, và giọng trong trẻo, vui vẻ của một đứa bé đang ca hát. Nhưng lúc nội tỉnh dậy thì chỉ thấy cảnh vắng lặng trong nhà. Và những lúc ấy, nội thường tự hỏi, không biết bao lâu nữa An và bé Danh mới trở về nhà. Duy cũng nhớ An lắm, và bé Danh nữa. Nó ở cao tích trên núi, xa cách mọi đứa trẻ khác. Và mỗi khi một mình đi trở về nhà, nó thường ao ước có An đi bên cạnh. Nhưng ở trường, nó không còn bị cô độc, khổ sở nữa do lần nó mạo hiểm vượt qua đèo. Nó đã chứng tỏ lòng hối hận của nó, nên nó đã được các học sinh trong trường vui vẻ cho gia nhập trở lại hàng ngũ của chúng. Chính Duy cũng đã đổi khác kể từ cái đêm nó mời cứu chúa ngự vào lòng. Nó đã biết rằng tất phải có sự thay đổi. Tính dễ cáo kỉnh, tính lười biếng và lòng bất mãn không thể nào tồn tại trong một tấm lòng đã biết mở ra để đón nhận tình yêu thương của Chúa Giê-xu. Dần dần, Duy nhận ra rằng chừng nào nó còn cầu nguyện và đọc kinh thánh mỗi ngày để giữ cho nó gần bên Chúa, tình yêu thương vẫn mạnh hơn là tính dễ cáo kỉnh và tính lười biếng. Và nay, nó có thể giữ được bình tĩnh khi bị trêu chọc, và nó không còn nề hà khi phải làm những công việc không vừa ý. Khi không có buổi học, nó thường chạy sang nhà nội để giúp nội lau rửa nhà cửa, đồ đạc. Một già, một trẻ trở thành thân thiết. Quả thật, không có nó, mình nội không biết xoay trở làm sao. Nó giúp nội chẻ củi, đi mua sắm và đem thư từ làng về. Đây là công việc nó thích hơn hết, vì những thư này thường là do An viết về, và nội vẫn bảo nó đọc lớn lên cho nội cùng nghe. Thỉnh thoảng cũng có một bức vẽ của bé Danh nữa. Nội cất bức vẽ cẩn thận ở phía bìa trước quyển kinh thánh và thường hay bày ra ở mặt bàn để ngắm nghía. Vào cuối tháng 2, nội đã có một tập tranh mang những tựa đề Danh trên giường, Danh không ở trên giường, Danh đuổi theo đàn dê, Danh uống thuốc, Danh và cô điều dưỡng, Danh và chị An, Danh và con mèo Bạch Tuyết. Nội thấy bức vẽ nào cũng đẹp cả. Tuy trong bức cuối cùng, nội và Duy phải hơi chút khó khăn mới nhận ra được ai là Danh và ai là mèo Bạch Tuyết. Lúc này, đời Duy gặp phải một nỗi buồn khác nữa. Ông già trên núi rất thân thiết với nó, nay phải rời bỏ núi để về ở bên hồ với con trai ông là bác sĩ Văn. Việc này đã được thu xếp ngay buổi trưa hôm ấy khi hai cha con lần đầu nhận ra nhau. Ông già đi vào đầu tháng 3. Cái ngày trước khi ông khởi hành, Duy băng rừng tìm lên nhà ông để giúp ông sửa soạn hành lý. Ông đã đem gửi con dê, con mèo và đàn gà mái. Ông cũng đã đem bán gần hết những hình tượng nhỏ ông đã đẽo khắc. Nhưng ông không bán căn nhà, ông chỉ đóng cửa để đấy, chờ đợi khi ông quay về. Ông nói với Duy:
"Ta sẽ trở về luôn luôn, ta không thể nào rời bỏ miền núi lâu được. Ta sẽ chỉ xuống ở dưới ấy ít lâu, rồi khi ra nghe tiếng gọi của rừng núi, ta sẽ quay trở về để nghỉ ngơi ít ngày."
Ông đăm chiêu nhìn ra ngoài thung lũng bao la, rồi lại liếc nhìn những ngăn kệ trống trong lều.
"Ta sẽ mang đi mấy món đồ gỗ khắc cho các cháu ta, có lẽ chúng vui thích lắm. Nhưng có một món ta giữ lại cho cháu, gì à? Ta tình cờ bắt gặp món đồ gỗ khắc tối hôm nọ. Đây là một món mà ta nghĩ ta không thể lìa xa được, nhưng ta muốn dành lại cho cháu, nên cháu giữ gìn nó cẩn thận nha."
Duy háo hức ngẩng lên nhìn.
"Dạ thưa ông, cháu cũng muốn có một cái lắm, vì nó sẽ nhắc cháu nhớ đến ông. Ngoài ra cháu cũng muốn dùng nó làm mẫu để bắt chước."
Ông già đi về phía tủ, lấy ra món quà tặng mà ông đã để dành cho Duy. Ông trao cho nó món quà và chăm chú ngó nó trong lúc Duy mân mê ngắm nghía món quà. Thoạt nhìn, món quà nôm có vẻ tầm thường. Đó là một cây thập tự làm bằng hai mảnh gỗ thô sơ, nhưng cái xà ngang được cột vào các cột dọc bằng những sợi dây thừng chạm trổ, khắc rất công phu, khéo léo. Duy mân mê tác phẩm thủ công tuyệt hảo ấy một cách tôn kính. Đoạn nó ngẩng lên nhìn ông già:
"Đẹp quá, cháu không hiểu ông làm thế nào mà chạm khắc được những sợi dây thần ấy mà không làm sức mẻ gỗ. Có phải đây là cây thập tự mà Chúa Giêsu bị đóng đinh trên đó không?"
"Phải, ta chạm khắc cây thập tự đó vào cái đêm chủ ta qua đời, cái đêm người nói với ta về tình yêu thương và bác ái của Đức Chúa Trời, cái đêm ta tin là ta được tha thứ. Có một lần hai ông cháu ta đã nói chuyện về tình yêu thương. Thập tự giá chính là cái chỗ chúng ta thấy tình yêu thương được thể hiện trọn vẹn."
"Tình yêu thương trọn vẹn, đó là điều được nói đến trong Kinh Thánh của nội. Đó chính là điều cháu và An đã nói chuyện với nhau vào cái đêm trước khi An đi xuống thành phố bên kia hồ."
"Phải, rồi đây cháu sẽ còn nghe nói đến nhiều. Tình yêu thương trọn vẹn có nghĩa là tình yêu thương cứ tiếp tục hành động mãi cho đến khi không còn để hành động nữa, và cứ tiếp tục hành động chịu đựng cho đến khi không còn chịu đựng nữa. Chính vì thế mà khi Chúa Giêsu bị treo trên thập tự, Ngài nói mọi sự đã hoàn tất, không một tội lỗi nào còn lại mà không thể được tha thứ, không một tội nhân nào không thể được cứu chuộc, bởi vì Ngài đã chết, Ngài đã yêu thương một cách trọn vẹn."
Ông già hình như đã quên hẳn Duy và đang nói thao thao một mình, nhưng Duy vẫn chăm nghe. Khi ông nói xong, nó chào ông và hứa sáng hôm sau sẽ lên sớm để mang hành lý của ông ra nhà ga trên đường nó đi đến trường học. Đoạn nó chạy về nhà trong lúc hoàng hôn của mùa xuân đang buông xuống. Gió ấm mùa xuân thổi qua rừng và tiếng tuyết rơi nhỏ giọt từ trên cành xuống dưới đất.
Thank you.
chạy vội về nhà vì nó muốn viết thư cho An để nhờ ông già mang đi hộ vào sáng hôm sau. Nhưng việc đầu tiên trước khi nó làm lúc về tới nhà là đem treo cái thập tự cẩn thận lên đầu giường chỗ nó nằm, rồi mới chạy xuống nhà bếp để kiếm giấy bút. Trong nhà bếp là cả một cảnh bừa bộn. Má nó đang bận ở chuồng bò nên không có thời giờ rửa nồi chảo và đổ nước dơ. Duy thường vẫn giúp má nó, nhưng tối nay nó vội. Nếu nó lẻn vào phòng ngủ thì nó có thể ngồi viết bình yên. Má nó lát nữa sẽ dọn dẹp nhà bếp và sẽ không biết nó vào đây. Lên tới phòng ngủ, nó nằm bò ra sàn gác bên cạnh giường nằm. Nó vừa mới bắt đầu viết thì tình cờ ngó lên. Nó nhìn thấy cây thập tự giá chạm khắc nó treo trên tường. Nó ngó cây thập tự một lúc khá lâu, óc suy nghĩ rất nhiều. Ông già nói gì với nó? À, tình yêu thương trọn vẹn. Lạ thật, sao nó cứ nghe thấy mấy tiếng này mãi?
Tình yêu thương trọn vẹn có nghĩa là tình yêu thương cứ tiếp tục hành động mãi cho đến khi không còn để hành động nữa.
Nó còn nhỏ nhưng cũng muốn làm như cứu Chúa và yêu thương trọn vẹn như Ngài. Nó nghĩ đến đống nồi chảo dơ còn để trong bếp chờ người đến rửa. Tự nhiên nó thấy nóng bừng mặt. Nó liền chậm chạp đứng lên. Chừng nửa giờ sau, khi má nó bước vào nhà bếp, bà thấy trong đó sạch sẽ, ngăn nắp. Bà ngồi ở bàn là một cậu Duy lòng vui vẻ, thảnh thơi, đang cắm cúi viết. Sáng sớm hôm sau, khi rừng hãy còn đầy bóng tối âm u, Duy đã lên nhà ông già trên núi. Một già, một trẻ cùng nhau xuống núi, bỏ lại ngôi nhà trơ trọi ở đó, chờ đợi ngày ông già trở về. Khi họ đi tới bìa rừng, sương muối bắt đầu tan trong thung lũng, gà cất tiếng gáy, và mặt trời đã chiếu vào tới đỉnh núi cao. Khi tàu khởi hành, ông nhắc Duy.
Khi hoa dại bắt đầu nở, ta sẽ trở về. Cháu viết thư, nói cho ta biết nha, lúc nào chúng nở trong thung lũng. Như vậy, sẽ có thừa thì giờ để trở về trước khi chúng nở ở trên núi. Nhớ nha Duy nha.
Câu trả lời của Duy bị tiếng ầm ầm của xe lửa nhận chìm. Con tàu lắc lư đi xa, rồi khuất dạng sau khúc quanh của ngọn đồi. Sau ngày ấy, không bao lâu, Duy ra nhà bưu điện nhận bức thư gửi về cho nội. Nó liền chạy vội lên đồi để trao cho nội, vì nó biết thư ấy là của An. Vừa trèo lên bậc hàng hiên, nó vừa reo lớn tin mừng. Nội ở trong nhà vội đi ra ngoài.
Đọc thư cho bà nghe đi cháu.
Nội nói rồi ngồi ngay xuống chỗ ánh nắng, hai tay khoanh lại, mắt nhắm để nghe cho rõ hơn. Thư viết rất ngắn, Duy chỉ đọc một hơi là hết.
Thưa ba và nội, bé Danh và con ngày mai sẽ trở về nhà. Bé Danh đã khỏi hẳn rồi. Chúng con nhớ nhà quá. Danh muốn con mướp được đem ra ngoài nhà ga đón nó. Ký tên An.
Ngoài ra còn có mấy chữ của bà Văn cho biết đúng giờ nào xe lửa tới nơi, và một tuyệt tác phẩm của bé Danh, tựa đề Danh ngồi xe lửa về nhà. Nội khóc mất 10 phút, tiếng khóc run run yếu ớt của một bà lão già. Nhưng nội chùi ngay nước mắt và cố gắng tỏ ra một bà lão khỏe mạnh vì còn có nhiều việc phải làm lắm. Nội dõng dạc bảo Duy:
Cháu hãy ra ngoài chuồng bò đưa thư này cho ông Bình, đoạn trở lại đây ngay để giúp ta một tay. Còn có bao nhiêu việc phải làm, nào vũ giường chiếu, phơi chăn gối, nào làm bánh, đánh bóng bàn ghế. Chúng ta phải làm sao cho cửa nhà sạch sẽ thơm tho cho hai đứa nó mừng.
Dạ.
Khi nhận được tin, ông Bình thốt lên:
Sao? Ngày mai tụi nhỏ sẽ về hả?
Lần đầu tiên trong đời, ông đánh đổ thùng sữa, rồi giơ tay gãi đầu, rồi liền ngay sau đó, ông bỏ đi vào rừng. Cho mãi đến một lúc lâu sau, ông mới trở về. Sáng hôm sau, trời thật là trong đẹp. Hôm ấy lại không có buổi học. Duy thức dậy vào lúc tảng sáng. Nó ra ngoài sườn đồi hái hoa, đem cắm vào một cái lọ, để trên mặt bàn ngoài hàng hiên. Đoạn khởi hành đi ra nhà ga. Nó đi thong thả vì hãy còn sớm, và vì nó có nhiều điều phải suy nghĩ. Nội, ông Bình và con Mướp đã ra đi trong chiếc xe lừa. Chắc chắn chưa bao giờ có một sáng xuân đẹp như sáng nay. Đồng cỏ hôm nào hoang tàn vàng úa, nay bày ra một cảnh xanh tươi, lớm đớm những bông hoa đủ màu sắc. Trong không gian vang lên tiếng lục lạc đeo ở cổ những con bò vừa mới được thả ra khỏi chuồng sau những ngày đông bị giam hãm. Bầy dê con chạy nhảy tung tăng ngoài đồng, trong khi chim sáo hót vang trong vườn cây. Đường thông thơm sực nức mùi nhựa hắt, và những đỉnh núi trắng phao chỉa thẳng lên nền trời xanh biếc, làm ló mắt những ai dám ngó nhìn. Một cụm hoa núi nhắc Duy nhớ đến ngày này năm ngoái, lúc giam bị té xuống đường khe. Thật là một ngày đen tối. Chỉ thoạt nhớ đến ngày đó thôi cũng đủ khiến cho nó thấy buồn bã trong lòng. Chính vì lỗi tại nó mà An và bé Giang mới phải đi xa nhà. Mà có lẽ chúng nó cũng không vui thích khi thấy mặt Duy. An có viết rằng bé Danh đã khỏi hẳn, nhưng Duy thấy khó mà tin được. Duy tới nhà ga với một tấm lòng hồi hộp không vui. Nó đứng tách ra một chỗ, hai tay bỏ trong túi quần, vì nó bỗng cảm thấy sợ sệt phải gặp An và Danh. Nó ước gì nó đừng có đến đây. Sân ga đông chật người, ông Bình cứ nhìn đăm đăm về phía cuối thung lũng để chờ đợi xe lửa hiện ra. Nội thì ôm chặt lấy con Mướp như chỉ sợ con vật sắp nhảy chồm xuống dưới đất để một mình chạy đi đón xe lửa.
Tao đến rồi kìa.
Ông Bình nói lớn trong lúc mọi người chen nhau tiến về phía trước. Trừ có Duy, vì lúc ấy nó đang cảm thấy ngượng nghịu hơn bao giờ hết. Tàu tiến vào sân ga. An và bé Danh đứng ở cửa sổ, đang nóng ruột chờ đợi được ra khỏi toa tàu. Danh liếc nhìn những khuôn mặt thân yêu đang chen sát vào nhau để chào đón nó. Nó nhận thấy Duy đang đứng tách rời một chỗ, nên băn khoăn tự hỏi làm sao. Lòng trẻ hồn nhiên, độ lượng thúc giục nó phải tụ họp mọi người quay quần chung quanh nó. Nó liền nhảy xuống bực toa tàu, rẽ đám đông chạy thẳng về phía Duy. Nó liến thắng reo lên:
Anh Duy à, coi nè, ông bác sĩ của anh đã chữa lành cho em rồi nè. Em chạy nhảy được như thường rồi. Có nè nội, có nè ba, có nè Mướp. Đây là con của My này. Có phải nó lớn lắm rồi phải không nội? Lớn bằng con Mướp rồi nè. Coi nè.
Con mướp và con mèo hăm he nhìn nhau, rồi xông vào cắn nhau dữ dội. Nội và Danh phải cố lắm mới gỡ được hai con ra. Mọi người chung quanh cười rộ. Con Tàu lại phình phịch lăn bánh. Anh níu chặt lấy tay ba nó, như thể nó không bao giờ muốn lại rời xa ông nữa. Chỉ có Duy là quay mặt đi, vì nó thấy nước mắt dâng lên. Nó đã được vinh dự hơn hết thảy mọi người. Tội lỗi của nó đã được tha thứ và quên lãng mãi mãi. Bé Danh từ nay có thể đi được như thường rồi. Trong lúc quay đi, nó nhận thấy hoa đã chớm nở trên ngọn cây hạnh nhân trồng ở sân ga. Vừa mới hôm qua, cây này chỉ còn cành trơ trụi, nhưng mùa xuân đã trở về, mang theo một nguồn sinh lực mới. Và trên những cành trơ trụi kia, nay đã lớm đốm hoa hồng. Mùa đông đã qua, hoa đã lại nở trên trái đất, và chim chóc ca hát tưng bừng để chào đón một mùa xuân mới.